gì khó xương mà gì
nhân ảnh
trong chuyện kiếm hiệp đúng không?
Trong kiếm hiệp thì mới có câu đó thì là khối xương mà nhân ảnh.
Nhân ảnh là ảnh nó bị kiểu mình nhìn ảnh
ra một
hai
người
cái
người đâu
ông ảnh ảnh đây là cái hình ảnh
cái khác nữa
ảnh ảo ảnh thường là ảnh
ảo 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 ảnh khối xương mà nhân ảnh
nhưng không có thật nó là một cái gì đó ảo.
Chào anh Đạt Trần và anh Đạt Vũ.
Chào Liên.
Chào Liên.
Bọn mình đang ở nhà anh Đạt Vũ. Thì mỗi lần mà qua đây hang out, nhưng mà xong rồi từ ban công của anh và từ nóc nhà của anh thì lâu lâu thì có những cái cảnh khá là hay ho. Xong rồi thấy hai anh hoặc là chụp hình hoặc là quay phim. Thì hôm trước em có gặp bạn Huy là Park Huy trên Instagram. Xong rồi bạn đó nói là dạo này ít chụp ít quay, tại vì thấy ức chế, thấy một cái cảnh gì đó xong không biết là nên chụp hay nên quay. Thì anh nghĩ sao về chuyện đó? Khi nào anh chụp, khi nào anh quay?
Cái nào đáng để chụp, cái nào đáng để quay đúng không?
Ừ.
Thì mình phải hiểu cái một cái là image và cái kia là moving image, đúng không?
Ừ.
Chứ mà em quay là em quay một cái moving image. Và anh nghĩ là đi từ cảm tính cũng có, nó đi từ cái tính chất của cái việc mà đang xảy ra. Và thứ ba cuối cùng là cái góc nhìn mà mình muốn làm. Đối với bản thân anh thì là anh xuất phát từ documentary. Thì cái bản năng chụp của anh nó dựa vào rất là nhiều cái việc mà đi ra ngoài, đi kiếm một cái gì đó, kiếm một cái phao. Ừ, nếu mà chụp thì anh nghĩ nó thường nếu như một cái ảnh nó tĩnh, anh chỉ cần thấy nó tĩnh thì anh chỉ chụp thôi. Nhưng mà nói về nếu mà mình chỉ quay đúng cái khoảnh khắc mà có một cái sự kiện đang xảy ra, một cái nhân vật, một cái hiện tượng, hay là một cái cảnh tỉnh thôi, thì đó tại sao mình lại quay một cái cảnh tỉnh. Thì mình phải hiểu cái cảnh đó là mình nếu mình quay. Anh nghĩ là đôi lúc anh quay thì cái cảnh anh luôn mong một cái moment gì đó xảy ra.
Ừ.
Thì anh nghĩ là cái việc mà anh quay thì thường anh quay still frame, nghĩa là cái không có rê máy nhiều, cứ để đợi cho cái việc xảy ra. Yeah. Hoặc là cái việc đó nó đang xảy ra mà khiến cho mình cảm thấy nó có một cái gì đó compelling.
Vậy bây giờ mình nói một cái ví dụ như là anh Đạt Trần hay quay phim từ ban công nhà anh Đạt Vũ, thì tại sao anh lại chọn quay thay vì là chụp?
Anh nghĩ là nguyên là cái việc là tùy vào cái hành động. Ví dụ như là mấy tuần trước nó có cái cảnh là cái nước nó chảy xuống.
Ừ, nước rửa xe hay nước gì mà nó màu trắng,
cái bong bóng,
sữa
nó là cái sữa chảy xuống, ví dụ như vậy,
một xô sữa đổ ra từ nhà
creamy,
người nào đó
creamy. Nhìn như kem.
Thì hôm qua anh vừa vô tình vừa coi lại hết thì nó cho, có nghĩa là nó cho quay phim thì nó cho nhiều cái frame, rất là nhiều frame, nên là nó cho em tới 3 phút, mà trong 3 phút đó biết bao nhiêu frame. Thì nó cho em một cái cảm giác là cái người xem sẽ có cảm giác là cái nước này nó chảy, còn hình ảnh thì quay lại hình ảnh thì nó chỉ cho em nhiều nhất là chọn được 1 frame thôi. Thì em chọn cái cảm xúc, giống như người xem không thể biết là nó đang chảy, có thể họ biết nó đang chảy nhưng mà nó là tỉnh rồi, thì người xem nó cái trí tưởng tượng họ nó
mình phải tự
xa.
Tưởng tượng
đúng rồi, mình phải tự tưởng tượng, ủa cái này là nó hay là gì,
từ đâu ra
thì đó. Thì khi mà anh xem lại cái bạn video clip ấy thì nó cũng hay, nhưng mà và cuối nó không có gì xảy ra, nên là nó không có cái gì đột biến xảy ra. Thì anh nghĩ quay phim là vậy, quay phim vẫn là mình đang muốn là access vô cái mà một cái mà giống như bất ngờ nó xảy ra, mà hình ảnh không thể là khó có thể, cứ là cái phần trăm nó sẽ chụp bằng hình ảnh rất là thấp, nhưng mà quay phim thì nó cho mình một cái khả năng nó cao hơn một tí nữa.
Thì ngoài đó cũng là việc quan sát như hồi nãy anh Đạt nói đúng không?
Ừ,
anh quay xong rồi anh về nhà anh xem lại, anh mới quan sát là nhờ quay phim thì nó mới là cái vụ đổ cái một cái xô sữa ra chả có gì bất thường cả. Còn nếu như lúc đó anh đã chụp hình thì nó
đúng.
Đã là một cái khác.
Nhưng mà khi mà quay phim xong thì em, ví dụ như khi mà em edit thì em có thể vẫn nó làm trở thành một cái gì đó bất thường.
Ừ.
Nên là tùy vào mục đích sử dụng nữa. Và cái scene đó mình muốn mình dùng nó là chỉ là hình ảnh để cho người ta tưởng tượng, hay là mình muốn người ta thấy được cái việc nó đang xảy ra, thấy bằng mắt luôn, chứ không phải là dùng phải coi hình phải tưởng tượng.
Thì cái đó em thấy rất là thú vị luôn á, tại vì ảnh của hai anh bình thường là về cái vấn đề mà không có bộc lộ hết tất cả rất nhiều. Và anh Đạt với em là đã nói về chuyện này rồi, là anh Đạt bảo là ảnh của Liên thì kiểu như là expose rất là nhiều thứ, ảnh của anh thì anh không muốn thì với những việc Đạt vừa nói về cái việc quay phim để cho người ta kiểu không phải tưởng tượng ra, và với cái thực hành với bản bình thường của anh là muốn cố tình giấu đi, thì anh thấy như thế nào về cái sự liên hệ đó? Nó có thay đổi từ cái thực hành với bản và cái quay phim của anh không?
Anh nghĩ là nó vẫn như thế, có nghĩa là như này anh nói, cái anh làm ban đầu là documentary, thì bắt đầu là từ ảnh báo chí, và cái bản năng của cái ảnh báo chí là từ cái việc mà muốn nhìn bên ngoài, nhìn coi xung quanh có chuyện gì xảy ra, đúng không? Chứ em không bao giờ nhìn vào bên trong. Còn của em là nhìn vào bên trong. Em cũng có nhìn vào bên ngoài, nhưng mà em không có chĩa cái máy vào bên ngoài nhiều hơn là so với bên trong. Cũng như là cái việc mà cái bản năng thị giác của em, cái không gian mà kiểu như cảm thấy là em có thể hiểu được nó, và em có thể chụp nó mà cho thấy là em hiểu nó nhất. Nghe anh cũng có làm những chĩa ảnh, chĩa mấy ảnh vào, nhưng mà anh lại không có chia sẻ những cái đấy ra. Nhưng anh cảm thấy là cái này có những người chia sẻ được thì tốt cho họ. Nhưng anh nghĩ là không có gì. Nghe anh cũng thỉnh thoảng anh chia sẻ những cái cá nhân của anh, nhưng mà đồng thời là cái suy nghĩ về cái việc mà liệu mình chia sẻ nó nên làm gì hay là sau đó thì là một cái câu chuyện khác. Thì đó, thì cái lối anh quay thì chắc là cũng sẽ như thế, nghĩa là anh cũng đang chĩa và nhìn bên ngoài, nhưng mà đôi lúc thì cái quay nó lại cho anh những cái tự, như là đôi lúc anh dựng một cái scene và anh tự việc perform trong đấy, như là anh muốn có một cái sự can thiệp trong cái không gian mà anh muốn, như nó là một cái record của một cái performance thôi, kiểu kiểu vậy. Nhưng mà gần đây từ hồi hôm trước là sau này anh trục trặc nó mới vậy, anh bớt làm mấy cái đó lại.
Còn anh đã có ý tưởng gì về những cái clip mà anh quay ở đây chưa, là anh sẽ làm gì với nó chưa?
Thì nói chung là cũng chung với anh Đạt Vũ, nghĩa là anh em anh nghĩ như cũng đang tập hợp cái video, nên nó là Sài Gòn B-roll. Thì đó, cái đó là một cái Sài Gòn B-roll.
Sài Gòn B-roll.
Như là anh cảm thấy là anh dọn về cái nhà này là từ tháng 10 năm ngoái, và từ hồi anh dọn về giờ có nhiều, nói chung là nó chuyển biến khá là nhiều. Mọi người cũng, nói chung ngày nay mọi người cũng thấy có dịch, cách ly xã hội, tùm lum tà la thứ, thì nó một cái giai đoạn rất là khó khăn với mọi người, với nhiều người. Nhưng anh cảm thấy là anh không cần phải đi đâu xa, mà anh ở quanh đây anh cũng đã thấy có quá nhiều cái để mà
khai thác.
Không phải là khai thác, anh nghĩ là khai thác thì đúng là cái khai thác thị giác,
quan sát.
Nghe khai thác như thế nào, nghe là tức nhất chứ mà là anh thấy có những cái hình ảnh mà anh sẽ quay lại hết, và anh nghĩ là nó có một cái độ, một cái thị giác mạnh, đúng không? Và cái việc mà anh đang khai thác hình ảnh của người khác, bây giờ chúng ta có thể nói về cái vai trò đạo đức trong cái việc mà khai thác hình ảnh mà có hình ảnh của người khác. Cứ như là nó là một cái dự án hợp tác với nhiều người nữa.
Anh đang hợp tác như thế nào?
Thì hợp tác với những người mà là nhân vật trong video của anh.
Ừ.
Một cái sự hợp tác mà involuntary.
Ừ.
Như là họ không có tình nguyện, anh chỉ dùng, nghĩa là đó, anh coi nó như một cái collaboration, nó không phải là work của mình anh, nghĩa là nó work của cái người mà được quay nữa, có diễn viên đàng hoàng. Nên bây giờ như ví dụ anh đang làm thì sếp anh sẽ hỏi là bây giờ bên công ty nước ngoài nó đang muốn mua một cái video của team mình quay được, thì giờ mình bán nó như thế nào. Thì cái việc mình bán, mình phải coi cái người mua là ai, họ mua để làm gì, mục đích gì, đúng không? Và cái việc mà mình bán nó dưới dạng gì, ví dụ mình bán nó dưới dạng là commercial use hay là mình bán nó dưới dạng editorial use. Commercial use thì là kiểu kiếm tiền, editorial use là thường là để cho public good, nghĩa là cho giáo dục, cho museum, cho gallery. Thì nó không phải là để kiếm tiền, nó không phải là để bán, nghĩa là còn cái kia là làm thành phim, chiếu rạp hay là để stream.
Còn bây giờ Sài Gòn Biro là anh đang muốn làm gì cho nó?
Nó có thể là chỉ là một cái music video cho một cái nhạc nào đó, ví dụ như vậy thôi. Đó, như anh đang imagine nó là một cái gì đó không có phải là quá to tát hay là lớn. Nhưng mà mình sẽ bỏ một chút cái suy nghĩ vào đó vậy thôi. Cái vấn đề anh nghĩ là anh vẫn muốn work on cái việc mà xây dựng một cái narrative, đúng không? Anh nghĩ là khi mà làm moving image thì nó cho mình nhiều possibility hơn trong cái việc mà xây dựng một cái narrative. Ví dụ như viết một cái tiểu thuyết, chụp một cái series ảnh, quay một bộ phim vậy thôi. Nghĩa là nó là ba cái cách kể khác nhau của một cái trải nghiệm. Như giờ ví dụ em bị cách ly cả tháng đi, thì trong thời gian đó em viết nhật ký hay là em chụp hình hay là em quay, và anh nghĩ là hay là em làm tùm lum tà la thứ, nó là hình thức kiểu như làm. Và mình nếu mình có cái lựa chọn mình phối hợp nó, thì mình phối hợp nó như thế nào, Và ví dụ cuối cùng mình muốn chia sẻ nó thì mình chia sẻ nó như thế nào? Mục đích chia sẻ. Chia sẻ về bản thân tôi thôi. Cái bản thân tôi là tôi nhìn cái này lúc đây
kiểu chia sẻ.
Thỉnh thoảng nhìn vào bên trong nhưng mà lại nhìn ra bên ngoài, lại nhìn vào trong.
Phải nhìn được hai thứ.
Hiểu thì không phải ai cũng nhìn nhiều thứ, ai anh nghĩa là cũng là mình chọn chia sẻ thì mình chia sẻ hết hay là mình chỉ chia sẻ chút chút, hay là mình chỉ chia sẻ vừa đủ, cứ kiểu vậy. Giống như em kể chuyện thì đúng không? Nhưng mà cách kể thôi, như em kể chút xíu xong rồi người ta sẽ hỏi thêm. Thì nếu người ta quan tâm thì người ta hỏi thêm, còn không quan tâm thì thôi, không cần phải hỏi thêm thì thôi, không có gì cần phải chia sẻ thêm.
Yeah.
Sure.
Cảm ơn anh.
Cảm ơn em.
Cảm ơn hai anh Đạt rất nhiều đã chia sẻ và tản mạn về chuyện quay phim.
Yeah.
Bye bye mọi người.
Bye bye mọi người.
Bye bye mọi người.